Đầu tóc mượn. Sáng nay đoàn hát đã dọn qua bến khác, quán nước chú tệp dánh tanh. Không còn cẳng con nít đứng lễnh nghển xem đào kép ăn uống tán gẫu. Mọi người ai cũng trở về với công việc đồng áng của mình. Thôn quê vốn đã buồn, bữa nay lại càng buồn dữ. Tôi chạy về nhà, anh Chân và chị Thật cũng theo ba tôi ra đồng làm cỏ bờ, ngồi già trong quát. Gió từ phía bến sông thổi lên lồng lộng. Má tôi ngồi ở phía sau cháy bếp đang sắp củi lên cự. Tôi ôm má rồi than: gánh hát đi buồn quá má ơi. Má chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã phóng tọt lên cái giọng gần đó, rồi đưa vùng vụt, vừa hát nghêu ngao hết bài này đến bài khác. Má nhìn tôi lắc đầu rồi nói yêu: cái thằng này, chắc hồi đó bà mụ giao nhầm cho tôi đứa con của đạo hát nào quá. Nghe má nói vậy tôi không buồn mà còn sướng như điên, vì đó là điều tôi thầm mơ ước. Tôi ước phải chi mình là con của đạo kép hát để được đi nhiều nơi, và cái quan trọng nhất là được coi hát đã đời. Tôi chạy ra chỗ đoàn hát diễn đêm qua tìm tụi thằng An rủ chơi trò gánh hát. Chẳng thấy tụi nó đâu. Trước mắt tôi là bãi đất trống sơ xác. Tôi nhớ chỗ này mới hôm nào cỏ mọc xanh có chỗ còn cao tới rốn, vậy mà bây giờ đã héo quắt queo nằm sắt rạc dưới đất. Thêm vào đó vô số bọc ni lông, sắt mía và vé vào cổng. Chúng bay tứ tung khi có gió ùa đến. Có mấy cái bọc còn dính tuốt ở trên ngọn cây ổi phát ra âm thanh tành tạch, nghe buồn hết biết. Tôi định quay về thì tụi thằng An từ phía sau đóng rơm chạy ù tới. Đứa nào cũng than y chang một câu: gánh hát đi buồn quá à. Rồi như cầu cứu, tụi nó nắm tay tôi dùng dằn: mình kiếm trò gì chơi cho đỡ buồn đi. Tôi làm bộ suy nghĩ một lúc rồi nói: chơi gánh hát được không? Tụi nó nhảy cẩn lên đồng thanh hô to: được. Tụi mày có thuộc tuồng nào không? Nghe tôi hỏi, đứa nào trả lời cũng thuộc tuồng Lan và Điệp. Vậy là tôi sắp giai liền. Thằng An giai Điệp, còn Lan giai Lan, còn con Bần thì trong giai Thúy Liễu. Riêng tôi thì làm ông bầu chọn điểm hát và lo phục trang. Đứa nào cũng đồng ý, riêng chỉ có con Lan là đứng buồn hiu. Tôi hỏi: mày không chịu giai này hả?
Chịu, nhưng mà...
Nhưng mà sao? Tôi gặn hỏi. Con Lan ậm ừ một lát rồi mới nói:
tóc tai chỉ đóng được đoạn lan lên chùa chứ đâu có đóng được đoạn đầu.
Hôm qua má nó đã đẩy cua cái đầu nó lắng bóng vì bị ghẻ. Thằng An có ý kiến: hay là giai Lan để cho con Bần đóng đi, con Lan đóng giai bà cử đội khanh không ai biết.
Đành rằng vậy, nhưng con Bần ca không có hay bằng con Lan.
Nghe tôi nói đứa nào cũng đồng ý. Đang suy nghĩ tìm cách thì má tôi kêu về nhà, giữ nhà cho má đi bên ngoài giữ đám thôi nôi con của cậu Út. Trong đầu tôi lại lóe lên sáng kiến, đó là đầu tóc mượn của má. Cái này mà trùm lên đầu con Lan rất đẹp. Tôi nghĩ vậy nên liền chạy về nhà và không quên dặn tụi nó chiều nay hát tại nhà tôi. Vẫn giữ nguyên vai không thay đổi, tôi đã có cách. Má tôi là người kỹ tính, đi đâu quần áo cũng tươm tất. Nhất là đầu tóc được bới cao, vấn thêm mớ tóc mà má dành dụm từng sợi rụng từ những lần chải tóc, mỗi lần vài sợi. Trong khi má đang chuẩn bị thì tôi nằm trên võng hát vu vơ để che giấu âm mưu của mình. Lợi dụng lúc má sửa soạn đồ đạc, tôi lén lấy đầu tóc mượn của má để trên bộ ván giấu vào trong khạp gạo và giá đòn ngủ. Sau khi chuẩn bị xong, má tìm mớ tóc đó để bới lên nhưng không thấy. Tôi nằm trên võng mà tim thì đập thình thịch muốn nghẹt thở. Má đến gần định hỏi nhưng có lẽ thấy tôi ngủ rồi nên thôi. Tới giờ nên má phải đi. Má bới tóc thành củ tỏi nhỏ xíu rồi lấy khăn trùm lên để che vì sợ người ta thấy. Đợi cho má đi khuất, tôi chạy đi thông báo cho tụi thằng An. Trong chốc lát tụi nó đã có mặt đầy đủ tại sân khấu là bộ ván ở nhà tôi. Màn nhung là mấy cái mền, còn micro là cái lon sữa bò xỏ thêm gọng dây lát treo toàn ten ở cây xiên trong nhà. Chuẩn bị xong xuôi, tôi vào... dở khạp gạo lấy đầu tóc mượn đội lên đầu con Lan. Tóc dài chấm lưng nó, đứa nào cũng hít hà. Còn con Lan thì khỏi phải nói, cứ cầm cái kiến coi hoài. Gánh hát của tụi tôi diễn tuồng Lan và Điệp thành công tới mức lôi kéo được cả khán giả là người đi đường ngang qua tò mò dừng chân nhìn vào bàn tán chỉ trỏ. Chỉ riêng ông bầu gánh là tôi cứ bị hình ảnh của má bới búi tóc nhỏ xíu rồi lấy khăn trùm lên ám ảnh suốt buổi đó. Vãn tuồng, tôi lấy cây lược cẩn thận chải lại đầu tóc của má, rồi quấn kỹ để lên bộ ván y như cũ và tự nhủ thầm không bao giờ dám làm như vậy nữa. Cho đến giờ má tôi cũng chưa biết chuyện đầu tóc của mình đã từng xuất hiện trên sân khấu trong trích đoạn cải lương Lan và Điệp.
Gánh hát mùa xuân. Mấy ngày nay đám con nít trong xóm đứa nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại chạy ra bờ sông, nhìn về hướng có tiếng tàu chạy rồi trở về với vẻ mặt buồn hiu. Vì đó là tiếng của chiếc ghe hàng xén hoặc một chiếc tàu nào đó chạy ngang qua. Mà tụi nhỏ buồn cũng phải, chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết rồi còn gì. Vậy mà đoàn hát vẫn chưa chịu về. Cũng tại ông bầu Ngân Quang, hồi đầu tháng ông về xã lên ủy ban xin phép nói đoàn hát sẽ về từ ngày 20 cho đến mùng 4 Tết. Mà nghe nói chuyến này đoàn của ông còn mời được anh kép hát Linh Trung và Đào Cúc Hà lừng danh ở Sài Gòn xuống đây hát nữa chứ. Đã vậy ông còn cho dán thông báo khắp nơi trong xã. Tính đến nay đã trễ 7 ngày rồi mà vẫn chưa thấy đoàn hát của ông đâu. Hôm nào cũng vậy, khi trời còn tờ mờ sáng là mấy đứa nhỏ đã có mặt ở bến sông với suy nghĩ bữa nay mà đoàn hát không về là sẽ không về luôn. Tại vì từ hồi đó tới giờ, không có đoàn nào về khi đã Tết cả, nên tụi nó quyết định ngồi đây cho tới chiều tối. Chúng nó phân công nhau về ăn cơm thay phiên, còn mấy đứa ở lại trực là không được rời khỏi chỗ bến sông. Tụi nó nghĩ, ghe của đoàn hát về là phải ghé ở đây. Phân công trách nhiệm cũng rất cụ thể, khi thấy đoàn hát từ xa là phải lập tức cử đại diện chạy đi thông báo cho cả bọn. Hy vọng là vậy, nhưng bọn nhỏ cũng bị hoang dữ lắm. Đứa nào cũng có một ý định trong trường hợp khi đoàn hát không về, như thằng An chẳng hạn, với cái giọng đỏng đảnh như con gái. Tết này không có gánh hát, tao không thèm mặc đồ mới, ở nhà ngủ cho sướng luôn. Còn Bần thì nói, chắc tao về ngoại chơi quá à. Có đứa còn bạo miệng hâm nếu đoàn hát không về là tao nghỉ coi hát tới già luôn. Thằng Ni thì nín thinh không thèm đưa ra chính kiến của mình như mấy đứa kia, bởi trong lòng nó vẫn còn nuôi hy vọng, nhất là được xem mặt và nghe giọng hát thật ngoài đời của anh kép Linh Trung và Đạo Cúc Hà. Thật lòng chưa bao giờ nó dám nghĩ đoàn hát sẽ không về. Nó hậm hực một lúc rồi bỗng dừng đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt từng đứa. Tụi mày có im được không? Bộ hết chuyện để nói hay sao mà toàn nói chuyện xui xẻo không vậy? Má tao nói người lớn không bao giờ nói dốc đâu. Rồi nó đổi giọng đưa ra mấy nhận định có tính chiến lược làm mấy đứa nhỏ êm ru. Theo tao, đoàn hát chưa tới là do có sự cố. Một là do nước ròng, mà ghe đoàn hát thì rất lớn, thành ra không có vô được là chuyện thường. Hai là ở chỗ đoàn đang diễn gì hát hay quá nên người ta yêu cầu hát thêm mấy ngày nữa, chứ làm gì có chuyện hứa lèo. Rồi nó làm ra vẻ quan trọng lắm. Tao nói cho tụi mày biết nha. Bữa hổm tao còn nghe ông bầu nói với ông chủ tịch xã là năm nay ông mời thêm cô Đào Cúc Hà và kép Linh Trung á. Ông nói hai người này nổi tiếng ở Sài Gòn, ca có hơi thiệt dài còn được lên TV mấy lần nữa đó. Chứ chơi hả? Ông còn nói phải mướn mỗi ngày mấy triệu đồng người ta mới theo xuống đây hát luôn đó. Thằng Ni càng nói càng lưu loát, có lớp có lan, làm cho mấy đứa nhỏ đần mặt ra không một chút nghi ngờ. Riêng con Lan nãy giờ ngồi nghe nhưng không ủng hộ. Nó nghinh cái mặt hẫm đứng, trề cái môi dài sọc qua mặt thằng Ni rồi khiêu khích. Trời ơi, làm như mày là con ông bầu không bằng vậy. Ê, con ông bầu ơi, sao giờ này đoàn hát của ông chưa tới vậy? Bộ ông bầu không phải người lớn hả? Nghe vậy cả đám cười nghiêng ngả. Thằng Ni đỏ mặt bỏ đi rồi đột nhiên nó quay lại kỹ vào mặt con Lan. Mày đợi đó. Còn 3 ngày nữa là tới Tết. Má thằng Ni nói năm mới bỏ qua hết chuyện buồn năm cũ, không ai giận nữa mới vui. Nó nghe lời má chạy đi tìm con Lan làm quà. Bọn nhỏ lại rủ nhau ra bờ sông chơi trò ném thắt lát. Không đứa nào dặn đứa nào, nhưng trong đám không ai nhắc tới chuyện đoàn hát nữa. Chắc đứa nào cũng nghĩ trong bụng, người lớn cũng nói dốc như thường. Đang vui vẻ cùng chúng bạn, má thằng Ni lại xuống bờ sông kêu nó về dọn dẹp nhà cửa phụ chị hai. Còn má thì đi chợ mua đồ chuẩn bị cho 3 ngày Tết. Trước khi đi, má còn dặn về đem bộ tranh ra treo chỗ bàn thờ phía trên trái, bộ nặng úp ống tre. Còn bộ tấm cám thì treo phía bên phải. Hai bên vách nó chị hai một bên treo mấy cặp bợ mới má để trong tủ ly. Một bên treo mấy cây chổi rơm, lựa mấy cây má bó bằng dây gân màu treo ở phía ngoài. Dặn xong thì tàu đò cũng vừa tới. Má xuống đò còn nói giọng lên. Về đi con, trưa má về.
Ni và chị hai vừa trang trí xong thì má cũng vừa về tới. Từ bến sông má nhìn thằng Ni cười. Nó cứ nghĩ chắc má mới mua cái gì đó cho nó. Mà nghĩ vậy thôi, chứ Tết này dù má có mua cho nó thứ gì thì nó cũng không vui đâu. Như hiểu được ý của nó nên má nói gần nói xa. Người lớn không bao giờ nói dốc, có chăng là tới trễ thôi. Thằng Ni hơi ngờ ngợ, chạy lại dùng vằn tay má nó hỏi cho rõ ràng. Nó không còn tin vào tai mình nữa. Má nói, đoàn hát vô gần tới rồi. Nó chạy ra bến sông, rồi như thể chia sẻ niềm vui đó, nó chạy đi thông báo cho đám bạn. Chẳng mấy chốc thông tin này đã được đám nhóc phát đi khắp xóm. Một chiếc ghe to đùng đang chậm chậm chạy về hướng bến sông, nơi có đông nghẹt người đang đứng đợi. Mà không phải chỉ có bọn nhỏ đâu nghe. Chiếc ghe từ từ cập bến, có một người từ trong mui bước ra vẫy tay chào mọi người. Thằng Ni nhận ra ngay đó là ông bầu Ngân Quang. Nó kéo con Làng lại chỉ. Đó là ông bầu Ngân Quang á, thấy đẹp trai hết hồn chưa? Con Làng hơi sượng nhưng vẫn làm bộ mặt tỉnh bơ.
Còn hai đầu kép nữa đâu?
Thằng Ni lại có cơ hội ra vẻ hiểu biết. Người ta đã đào kép chánh nên đợi ông bầu tìm chỗ ở rồi mới lên sao? Nó nói vậy mà đúng thiệt. Ông bầu Ngân Quang lên bờ lia mắt khắp nơi, chắc là để tìm nhà ở đậu. Nghĩ vậy nên nó chạy lại nói đại.
Nhà con rộng lắm.
Ông bầu hỏi nó ở đâu. Nó vừa chỉ tay về hướng chợ, vừa kéo tay ông đi như thể sợ ông không tin sẽ bỏ mất cơ hội của nó. Đã vậy nó còn chảnh ra điều kiện.
Nhưng mà nhà con chỉ cho đào kép chánh ở thôi nghe.
Ông bầu cười và gật đầu. Má thằng Ni kêu chị hai nó dọn cái giường phía sau cho cô Đào Cúc Hà, còn cái giường phía trước thì cho kép Linh Trung. Khi ông bầu đưa hai người tới, người ta chạy theo quá trời đông luôn, buộc ông bầu phải đóng cửa nhà lại. Báo hại nhà nó rách ten ben vì đám con nít xé dách thọc đầu vô xem đào kép. Khu đất trống sau nhà con Lan được chọn làm chỗ diễn. Mấy người hậu đài lo khuân vác đồ đạc để dựng sân khấu dàn bao. Còn sớm chán mà người ta đã ngồi đầy khu đất trống, ai cũng xí cho mình chỗ để xem nhất. Đám con nít bây giờ lại tập trung ra phía trước xem hình nghệ sĩ treo trước rạp rồi bàn tán xôn xao. Chiều xuống là phóng thanh quảng cáo cho đêm hát bắt đầu. Tất nhiên là hai thành phần đào kép nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất. Ai cũng chờ đợi được xem thần tượng của mình từ màn đầu cho tới màn cuối, như ông bầu đã quảng cáo trên loa. Đêm hát đầu tiên chuẩn bị mở màn, mấy đứa nhỏ ngồi sát sân khấu hồi hộp chờ đợi nghệ sĩ xuất hiện. Màn nhung mở ra, từ trong cánh gà, ông bầu Ngân Quang bước ra chào khán giả và sau đó là câu: "Chân thành cảm ơn quý khán giả, vì lý do nước ròng dài ngày nên đoàn chúng tôi đến trễ, mong quý khán giả thông cảm." Từ phía dưới khán đài, người ta nghe tiếng xì xào của mấy đứa nhỏ. "Thấy chưa, người lớn không bao giờ nói dối đâu." Gió xuân cũng đã bắt đầu tràn về lành lạnh.
Khát nước.
"Bác Năm của con ơi, có nhà không bác Năm?"
Thằng nhỏ tuổi trạc 14, 15 gì đó, mặt mày sáng láng, đứng ngoài cổng gọi lão ơi ới. Lão ngừng cọ, để cặp mắt kính lên nheo nheo mấy cái. Gương mặt đầy vẻ bực bội.
"Đứa nào đó bay?"
"Dạ con là con của ba con."
"Trời đất, ai không biết mày là con của ba mày, không lẽ con tao?"
Thằng nhỏ lém lỉnh.
"Dạ đúng rồi, con không phải con của bác mà là cháu, cháu chính hiệu."
"Hiệu gì thầy kệ mày, nhưng ba mày là ai, tên gì, ở đâu?"
Lão bực bội ra mặt.
"Dạ ba con tên Tèo, ở nhà bà nội con hay gọi là Một, nhà ở Bạc Liêu."
"Còn mày tên gì?"
"Dạ con tên Tí."
"Tên ba mày thì đúng, nhưng sao hồi đó tới giờ tao đâu có biết mày?"
"Bác mà biết mới chuyện lạ đó, còn không biết mới là bình thường. Má con kể hồi đó má con đẹp nhất xóm, ghiền cải lương dữ lắm. Đêm nào cũng đi coi hát, không biết ba con cà kê dê ngỗng với má con kiểu nào mà tự dưng đẻ ra con. Từ đó không ai thấy ba con trở lại hát lần nào nữa. Sau này má con có chồng, chồng ở..."
Thôi, được rồi, đừng kể nữa, mệt lắm. Đứng đó chờ tao chút đi."
Tính lão xưa nay nổi tiếng cẩn thận nên liền bước tới kệ sách lấy một cuốn sổ chép tay, nheo nheo mắt lật từng trang tìm trang của thằng Một. Đến trang thứ 11, lão ngừng lại. Đúng là con của thằng Một rồi. Để cho chắc ăn, lão lấy chiếc điện thoại gọi cho thằng Một. Máy báo bận liên tục,
Bực bội, lão chửi lảm nhảm. Chắc là đang làm chuyện ác gì đây? Bao nhiêu đó còn chưa đủ mà còn gây ác nữa vậy trời.
Cục nợ tổ chán đang đứng nhà tao nè.
Chờ bắt chút nghe con.
Lão quay ra nói với thằng nhỏ lần nữa. Thằng nhỏ trả lời tỉnh queo làm lão phát sợ.
Dạ, chờ tới sáng con cũng chờ, bác đừng có lo. Hồi nhỏ giờ con đi bụi quen rồi.
Nghe tới đây mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt lột đột trên mặt lão. Lão tự cứu lấy mình bằng cách xuống giọng.
Bậy nè, sao con nói vậy? Nhà mình ba đời có ai làm chuyện đó đâu con.
Đang nói thì thằng một gọi xuống.
Dạ em thằng một đây, hồi nãy gọi em có gì hôn đại ca?
Chết tới nơi rồi mà còn giỡn được nữa.
Chết là sao?
Cục nợ của mày đang đứng trước nhà tao kìa.
Thằng một cười khà khà.
Em xin lỗi, tính giỡn chơi với Hia chút thôi. Nó là thằng Tí, con đầu của em. Bữa hôm đi hát ở Long Xuyên, tình cờ gặp nó ở quán nhậu. Hai đứa mới nhìn được nhau. Ý quên, hai cha con mới nhìn nhau. Rồi em rủ nó về chơi, sẵn dịp ăn đám cưới em luôn.
Đến phút này thì lão mới nhẹ nhõm. Vừa đi ra mở cổng cho thằng cháu, vừa lẩm nhẩm. Đồ ma quỷ chứ người ta gì mà cưới vợ cả chục lần rồi bây giờ còn cưới nữa. Ngồi đối diện với thằng cháu, lão nghĩ thầm. Cái thứ vụng trộm sao mà giống dữ thiệt á. Mà giống thì giống chứ tính tình thì không thể chấp nhận được. Cái kiểu miệng bằng tai, tai bằng miệng này mà ở gần tao nửa ngày là tao cho lui binh. Thằng nhỏ nãy giờ vẫn vô tư nói cười, chẳng để ý gì tới sự khó chịu của lão. Bất chợt nhìn đồ nghề của lão bỏ tứ tung, nó mới hỏi.
Ủa, nghe ba con nói bắt năm làm quả sĩ mà sao bây giờ chuyển qua làm mộc vậy?
Mộc cái thằng cha mày, ba cái đồ nghề khắc gỗ của tao đó. Hỏi một hồi là có đó nghe con.
Vậy cho con hỏi một câu nữa rồi thôi luôn nghe bác Năm.
Ừ, một câu thôi nghe.
Dạ, con hỏi bác với ba con có phải anh em ruột không dạ?
Sao mày hỏi vậy, bộ không thấy giống như đúc hả?
Tại con thấy ba con thì cưới vợ hoài, còn bác thì một thẻo cũng không có. Mà con nghe người ta nói mấy người như vậy chảnh dữ lắm, không thì cũng keo kiệt.
Chảnh thằng cha mày đó, keo kiệt cái đầu mày. Cũng tại ba mày ăn mặn nên bây giờ tao mới khát nước đó. Mày còn muốn nói xấu tao nữa hả?
Ngộ thiệt, mặc cho lão chửi thì chửi, nó vẫn vô tư cười cười nói. Có lẽ trước khi nó xuống đây thì đã được ba nó kể hết tính tình của lão rồi, nên nó chẳng tự ái làm gì. Lão cũng tự thấy mình vô duyên. Cha ăn mặn, con khát nước, chứ bao đời người ta nói em ăn mặn mà anh khát nước bao giờ. Mà ai ăn mặn thì người đó khác, chứ mắc mớ gì tới người khác. Như lão đây, có hôm không thèm đi chợ, ăn kho quẹt, khắc khô cả họng mà làm biến chui ra khỏi giường vì lạnh. Muốn tìm một người sai giặt nhưng xung quanh chỉ có thằng Lằn, Giấy Dung. Đổ thừa vậy là đâu có ổn. Lão thường nghe thằng bạn lão đùa, mỗi gia đình là con số 10 tròn trĩnh. Chẳng hạn như chồng đẹp thì vợ xấu, 7 cộng 3 mới bằng 10. Hay chồng kỹ tính, vợ lại hời hợt, chồng khôn, vợ ba lơn. Còn đại gia đình lão nếu tính như vậy thì thằng một chiếm hết phần cưới vợ của lão rồi. Mà nó còn chiếm ở đâu thêm cả chục quận nữa chứ. Mà lão không có giải thích nổi. Lão nhớ lại tháng trước thằng một xuống nhà lão nài nỉ cả buổi để xin dàn dòng chế độ của lão cưới vợ, bị lão chửi cho một trận tơi bời.
Ủa, nghe nói cô gái hay lắm mà sao bận này xin tôi vậy ta?
Chỗ này được lắm Hi ơi, kia ráng giúp em lần này đi.
Thấy hắn nài nỉ quá nên lão nói,
thôi tao già rồi, giữ cái đống đồ đó cũng không có làm gì. Về trển nói với má, khi nào má cho thì lấy.
Thật ra không phải lão ích kỷ gì cho cam, nhưng tại vì thằng em của lão quá cỡ thợ mộc nên không có thể chịu được. Thử nghĩ trên đời này có ai có chục con vợ rồi mà còn cưới nữa không?
Vậy mà
nhà lão có thảy 11 anh em, thằng một là đứa ấp út, cũng là thằng lạ kỳ nhất. Anh em ai cũng một vợ một chồng rất nghiêm túc, công ăn việc làm cũng ổn định. Riêng hắn từ nhỏ đã có tính khác người, thích đờn ca hát sướng, thích cưới vợ mới hoài, nên bây giờ già cái đầu rồi mà chẳng có dư giả gì, hát ngày nào ăn ngày đó. Vậy mà quanh năm vui phơi phới, bởi con của hắn đứa thì nội nuôi, đứa thì cô nuôi, đứa thì ở với mẹ, nên hắn thấy cuộc sống như vậy cũng được, chẳng có gì phải bận tâm, rảnh rỗi là cưới vợ mới cho vui cửa vui nhà. Lúc đầu, anh em cũng cản nhưng thấy hắn buồn, tối ngày cứ nằm dào dào như người nghiện, nên thôi, mặc kệ muốn làm gì thì làm.
Riêng lão thì thông cảm bởi nhiều lần thằng Một có tâm sự với lão và xin lỗi, mà theo lão thì là lời bào chữa thì đúng hơn. Nhưng thôi, kệ biết sao bây giờ.
Nhiều khi em biết cưới nhiều vậy là không phải hay, nhưng sao cũng muốn cưới hoài anh ơi. Chắc có lẽ cái số em nó vậy đó.
Phải công nhận một điều là hắn hên thiệt. Cả chục anh em khi lấy vợ gả chồng đều sinh con gái, còn hắn thì đụng tới chỗ nào là đẻ con trai ở đó, nên hắn được dòng họ rất thương, coi như cứu gia đình bàn thua trông thấy. Hắn vẫn tự hào về điều đó. Tính lão xưa nay ai cũng biết, tức thì chửi tơi bời vậy chớ rất thương anh em. Lần này cũng vậy, cưới xong lão lại đi lo tiền đem về làm đám cưới đàng hoàng cho nở mặt thằng em. Trong thâm tâm lão, đây là cưới vợ lần cuối của nó. Cuộc đời ai cũng phải có một bến để đậu, và lão hy vọng đây là bến cuối cùng của thằng Một. Chợt lão chạnh lòng, vậy thì bến của lão ở đâu?
Mùa hè quê ngoại.
Trời vừa nhá nhem mà lũ ếch nhái đã kêu rưng trời đất, cộng thêm tiếng chó sủa văng vẳng ngay đầu xóm, rồi tiếng gà con lạc mẹ, tất cả hợp thành dàn giao hưởng nghe buồn thúi ruột. Thằng Ni vẫn ngồi co ro trên bộ dáng ngựa từ lúc mẹ nó và bé Hương về ngoài thị xã. Đôi mắt nó buồn hiu, cứ nhìn chằm chằm về một nơi xa xăm nào đó. Có lẽ chưa bao giờ nó hình dung nổi thôn quê lại buồn đến thế. Mặc dù nó đã được mẹ báo trước khi nằng nặc đòi ở lại. Nó tự trách mình phải chị hồi chiều đừng có mãi mê theo cậu Út đi lấy tổ chim. Thì giờ này nó đã cùng chúng bạn đi sinh hoạt hè ở nhà văn hóa thiếu nhi rồi. Năm ngoái cũng ngày này, trường nó giao lưu với các trường tiểu học trong thị xã thiệt là vui. Cô Nguyệt tổng phụ trách đội đi trước, cả lớp xếp thành hàng dọc theo sau. Cô bắt nhịp cho lớp hát bài Tiến lên đoàn viên, vừa hát vừa vỗ tay làm vui nhộn một khúc đường đèn vàng. Bài hát vừa kết thúc thì cô Nguyệt cũng đã đến trước cổng nhà văn hóa. Bạn Lan đi sau cùng, còn Mỹ đằng sau. Cô Nguyệt hướng dẫn cho cả lớp xếp thành ba hàng, rồi tiến vào hội trường và ngồi đúng chỗ mà ban tổ chức đã xếp sẵn. Các bạn ở những trường khác cũng đã đến đầy đủ, bạn nào cũng ăn mặc thiệt đẹp và nở nụ cười thiệt tươi. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, thầy Sơn bắt nhịp cho tất cả hát làm quen bài Em là đội viên, bạn nào cũng hát nhiệt tình, không khí sôi động hẳn lên. Bài hát kết thúc cũng là lúc thầy Sơn thông báo chương trình giao lưu văn nghệ bắt đầu. Đêm đó nó được chọn hát đại diện cho lớp. Nó hát bài Hôm qua em mơ gặp Bác Hồ, cả hội trường im phăng phắc, có vài tiếng suýt xoa. Bài hát vừa kết thúc, những đóa hoa, những tràng pháo tay tràn ngập như muốn vỡ tung hội trường. Nghĩ đến đấy, mắt nó cay cay và tiếng hít hít cũng bắt đầu. Ngoại nó từ chiều đến giờ ở đằng sau bếp nấu chè để chuẩn bị cúng trăng, lâu lâu bà gọi vọng lên. Ni à, coi chừng mũi cắn nghe con. Nó hơi rùng vai, chu cái miệng ra, thầm nghĩ trong bụng, con mũi nào mà dám ở đây mới là chuyện lạ. Nãy giờ nó còn muốn chạy đi chỗ khác nữa chứ nói chi là mũi. Vì hồi chiều ngoại nó làm một cái mẻ to đùng, bỏ vô đó đủ thứ, nào là bông bồn bồn, rồi vỏ quýt, vỏ cam, còn có cả mấy lá xả nữa, tạo ra cái mùi khăng khẳng cay cay thật là khó chịu. Bây giờ thì trời đã tối hẳn, bên ngoài như một tấm màn nhung đang kín. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy xa xa những đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. Nó hơi sợ, cố lùi về phía trong vách, nhưng những đốm lửa vẫn không buông tha, cứ tiến dần về nó mỗi lúc một gần hơn. Nó la một cái quái rồi phóng tọt xuống đất, miệng liên hồi gọi: Ngoại ơi ma, ngoại ơi ma. Từ dưới bếp ngoại nó chạy lên ôm nó vào lòng vỗ về. Nó nhẹ nhẹ chỉ tay về hướng có đốm lửa đang ẩn hiện và tiến về phía nó. Rồi nó rúc đầu vào lòng ngoại. Nó nói: Ghê quá ngoại ơi. Ngoại nó cười ngất rồi giải thích cho nó nghe đó là người ta đốt đuốc để đi đường. Nhưng người ta làm bằng gì hả ngoại? Nó hỏi. Người ta lấy rơm dấn lại như bím tóc vậy đó, gọi là con cuối, hoặc là lấy lá dừa bó lại rồi đốt. Nó ậm ừ một lúc rồi gật đầu có vẻ thích thú. Nhưng mà ngoại có biết làm không? Ngoại nó cười khà rồi nói vui. Biết chứ, ở quê mà không biết làm đốt để đốt thì coi như chết nửa cuộc đời. Sao ghê quá vậy ngoại? Thì ban đêm không thấy đường đi đâu hết, chỉ đi được ban ngày thôi. Vậy ngoại làm cho con một cây đi, để con đem về ngoại đốt đi học buổi tối. Ngoại nó lại cười rồi nói, trời đất, ai lại đốt đuốc giữa chợ vậy con, ngoài đó có đèn đường đủ sáng rồi. Nó suy nghĩ một lúc rồi lại nói, con đem về cho bé Hương coi. Ngoại nó gật đầu đồng ý, Mãi mê nói chuyện, khi nhìn lên thì đốm lửa lúc nãy đã đứng trước mặt nó. Nó không có tin vào mắt mình nữa, vì đó chính là cậu Út. Nó vui mừng nhảy cẩn lên và xin được cầm thử cây đuốc còn cuối. Cầm cây đuốc trên tay, nó đi nhẹ nhẹ tới lui, ánh mắt hắt lên, gương mặt nó thật rạng ngời. Ngoại nó kể chuyện lúc nãy cho cậu Út nó nghe. Nó hơi mắc cỡ, chối đầy đẩy, cái môi trề ra dài sọc.
Hồi nãy con nói chơi chứ bộ.
Cậu Út vỗ nhẹ lên đầu nó rồi nói.
Thôi đi dân chợ ơi, sợ ma thì có nói là sợ ma, cần gì nói dốc.
Cậu Út nói tiếp. Vậy là mai mốt đừng nghĩ mình ở chợ là cái gì cũng biết hơn người ở ruộng nữa nghe. Nó dạ nhỏ xíu, gương mặt tỏ vẻ rất ân hận, vì lúc sáng vừa đến nhà ngoại nó đã khoe đủ thứ với cậu Út. Nó nói người ngoài chợ cái gì người ta cũng biết, không như người ở trong ruộng đâu, quê một cục. Rồi nó cùng cậu Út đi xuống chuẩn bị dọn chè lên tiếp ngoại nó để cúm trăng. Đêm đó nó nằm trên chiếc chiếu trải giữa sân. Ngoại và cậu Út kể cho nó nghe rất nhiều chuyện ở quê. Nó rất là thích, cứ hỏi tới hỏi lui hoài. Nhưng có lẽ nó thích nhất là cậu Út kể chuyện đi vớt cá ly thia và đi bắt dế. Cậu Út cũng hứa ngày mai sẽ dẫn nó đi bắt dế và vớt cá ly thia. Nó hồi hộp chờ tới ngày mai, nghĩ thầm. Chuyến này về nó sẽ kể cho bé Hương nghe tất cả những gì nó đã trải qua, chắc là bé Hương thích lắm. Trăng đã lên cao, có nghĩa là trời đã khuya. Ngoại kêu nó vô ngủ. Trước khi ngủ, nó còn dặn ngoại ngày mai nhớ kêu cậu Út ra xã điện về cho mẹ con, xin cho con ở lại đây đến hết hè nghe ngoại. Nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, nó thấy mình được tự do thỏa thích đi bắt dế, vớt cá ly thia suốt cả một mùa hè ở quê ngoại.
Mùa hoa ô rô.
Sáng nay bụi ô rô trong chậu trước nhà đã ra hoa. Dù không có mùi hương thoang thoảng như hoa sứ, hoa lài, hình dáng cũng không đẹp như hoa cúc, hoa hồng, nhưng lại là điều tôi mong đợi nhất. Bởi mỗi lần bông ô rô nở là chị lại về thăm tôi và ký ức lại tràn về. Tôi gọi điện cho chị thiệt hay. Bụi ô rô trước nhà em đã trổ bông rồi, đẹp lắm. Chị tranh thủ xuống sớm sớm kẻo nó tàn. Sẵn dịp kho cho em ơ cá kho tộ luôn, lâu rồi không được ăn, thèm muốn chết. Không như những lần trước chị hay mắng yêu. Già chát rồi mà không đi lấy vợ, biểu nó kho cho mà ăn, tối ngày có nhõng nhẽo với chị. Thôi được rồi, để mai chị kêu thằng Tình chở chị xuống. Lần này chị không nói như vậy, mà thở dài thường thượt, giọng buồn hiu, rồi trả lời chẳng ăn nhập gì với vụ mẻ cá kho. Mới đó mà đã 40 năm. Em còn nhớ mùa ô rô năm đó không?
Dạ nhớ, nhưng mà sao hả chị?
40 năm đêm nào hình ảnh bông ô rô cũng chập chờn trong giấc ngủ của chị như trắc móc giận hờn vậy đó. Phải chi ngày xưa chị đừng có nhận bông ô rô của người ta. Phải chi hồi đó má hiểu chị. Phải chi nhà anh đừng có nghèo. Nói đến đây chị ngừng thật là lâu, rồi nói, thôi em đi lấy nước tưới cho bông ô rô đi, kẻo nó tàn đó. Suốt ngày hôm đó tôi chẳng làm được gì bởi những hình ảnh ngày xưa cứ lần lượt kéo về. Tôi nghĩ trong chuyện này cũng tại tôi một phần. Giá như ngày đó tôi đừng nhận bánh của anh để ăn thì đâu có những bó hoa ô rô từ tay tôi mang về cho chị, những lá thư yêu thương đầm đìa nước mắt. Ông nội mất, cả gia đình tôi từ thị xã chuyển về cất nhà trên phần đất ông ngoại mua cho má lúc lấy chồng. Phía trước là một bãi đất trống rộng, xung quanh là những bụi dừa nước mọc san sát với nhau, chỉ còn lại một khoảng đất nhỏ vươn dài ra hướng sông. Những người ở đây gọi nó là đầu voi. Ba tôi là dân chợ nên hững hờ với chuyện ruộng vườn. Ông bàn với má tôi mở tiệm hàng xén bán lặt vặt cho những người trong xóm kiếm sống qua ngày. Má tôi đồng ý ngay, bởi má biết rằng khi ba muốn là xong chuyện. Ngày thường ở đây người ta ra đồng hết, khung cảnh rất lặng lẽ, ít ai qua lại. Suốt ngày chỉ có những tiếng chim dòng dọc réo rắt trên cây trăm bầu và tiếng con bìm bịp gọi nước rộng nước lớn. Thỉnh thoảng mới có người chèo xuồng tới mua ít bột ngọt, đường hay là cây kim ống chỉ hoặc là cây thuốc gò gì đó thôi. Mà ngộ thiệt, từ ngày có tiệm hàng xén của ba, ở đây hình thành luôn cái chợ nhóm hồi nào không hay. Mà nói chợ cho sang vậy chứ ngoài tiệm hàng xén của ba, thì những người ở lân cận đó đến đây để trao đổi những rau cải trong nhà vườn với nhau, hoặc là con gà, con vịt vậy thôi, chứ có mua bán gì đâu. Lâu lắm thì cũng chỉ trong vòng vài tiếng là xong. Trao đổi xong họ lại ghé tiệm nhà tôi mua ít gia vị rồi về để kịp đi ra đồng. Khi tôi thức thì chẳng còn người nào cả.
Nhưng có một điều thú vị là ngày thường thì vậy, nhưng mà hàng năm vào khoảng 23 Tết là ở đây bắt đầu đông đúc lạ thường. Ghe xuồng từ các nơi khác đổ về đây mua bán đủ thứ đồ phục vụ cho ngày Tết. Nào là bắp cải, dưa hấu, hành tím, hành, ớt. Họ che lều buôn bán cả ngày lẫn đêm, tiếng nói cười vang cả một góc quê. Cho đến đêm giao thừa thì mới dọn dẹp về ăn Tết. Thường bao giờ cũng có một đoàn sơn đông thắp tùng, làm cho không khí càng thêm nhộn nhịp. Mấy ngày này, ba tôi cũng mở cửa bán muôn buổi đêm như họ, bởi không bán thì cũng ngủ đâu có yên với đoàn sơn đông này. Họ ca hát, ảo thuật, rau thuốc rùm beng. Từ khoái nhất là lúc chú Hề rau thuốc nghe mắc cười muốn chết. Bên này mua, bên kia cũng mua, đừng chen lấn bà con ơi, từ từ rồi ai cũng có. Nghe tưởng người ta mua đông lắm mới chạy ra coi, trời đất có ai mua đâu, vậy mà ống rau y như thiệt. Buồn cười nhất là câu, chậm tay thì còn, lẻ tay thì hết. Nhanh tay lên bà con ơi. Cũng câu này mà tôi với thằng Đen cãi nhau tới nổi giận, không nhìn mặt nhau mấy ngày. Để thu hút khách tới tiệm mình mua đồ, mấy ngày này ba tôi còn chơi sang đốt một lúc mấy cái đèn măng sông sáng rực cả khu chợ, làm ai cũng thích thú. Còn má tôi mặc dù không dám cản, nhưng cứ đi tới đi lui nói lý nhí. Bộ dầu mua bằng giấy hay sao mà đốt một lúc tới mấy cây, thiệt chán. Ba làm bộ không nghe, ngồi nhịp nhịp cẳng làm má tôi thêm tức. Mặc dù hồi nào giờ tôi theo phe má, nhưng trong vụ này tôi theo ba. Vì mỗi khi đốt nhiều đèn như vậy tôi nhìn thấy mặt ai cũng đẹp, cũng dễ thương hết. Có lần tôi nói với ba cũng đồng ý. Còn má thì bỏ đi ra sau bếp ngồi một mình, nhìn lạ lắm. Mấy ngày nay tôi và mấy đứa bạn trong xóm cũng được nhà trường cho nghỉ Tết, nên đêm nào cũng ra đây chơi tới khuya. Lân la riết rồi đâm ra quen hết trơn với mấy người buôn bán ở đây. Hôm rày tôi để ý có một người thanh niên có gương mặt hiền khô bán bắp cải đối diện nhà tôi, hay cứ nhìn chị thiệt. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy chị nhìn lại, mặt đỏ bừng rồi dội quay mặt đi chỗ khác. Một hôm tôi đang xem đoàn sơn đông hát, tự dưng người thanh niên đó kêu tôi lại cho một cái bánh bao. Trời đất, đây là món tôi thích nhất. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng đưa tay lấy nhanh vì sợ anh đổi ý. Xong anh bảo cưng ngồi đây ăn đi, cho anh hỏi thăm tí. Ăn bánh bao của người ta nên tôi ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh. Anh hỏi người trong tiệm hàng xén đó là gì của cưng, tên gì và bao nhiêu tuổi. Tôi nói chị đó là chị hai tôi. Chị tên Thiệt, năm nay chị 16 tuổi, còn tôi tên Huỳnh, 10 tuổi. Anh nói anh tên Hậu, năm nay 17 tuổi, nhà ở Tuốt trên Vị Thanh. Nhà đông anh em lắm, kẻ không xuể đâu. Rồi tự dưng anh chuyển qua hỏi tôi ăn bánh bao ngon không. Tôi nói ngon, món này em thích nhất á. Nếu ngon thì hằng ngày ra chơi với anh, bữa nào anh cũng mua cho mà ăn hen. Tôi hơi nghi ngờ, vì tôi thường nghe má nói với chị Thiệt, không có ai tự dưng cho mình cái gì đó mà không có điều kiện, nên tốt nhất đừng nhận gì của ai. Nhớ tới câu này tôi hơi hoảng, nhưng lỡ ăn rồi biết làm sao, nên tôi hỏi anh có nói gì nữa không, tôi về à. Anh nói cho anh gửi cái này cho chị Thiệt, nhờ cưng đưa giúp. Tôi hơi bất ngờ khi anh đưa cho tôi một bó oro bó bằng lá chuối, gói kiểu như bó hoa. Trong đó có miếng giấy được xếp lại cẩn thận. Tôi hỏi chi vậy? Anh nói thì cứ giúp anh đi, mai ra đây anh mua bánh bao nữa cho ăn. Nghe đến đây tôi không hỏi gì nữa mà chạy một tăng về nhà đưa cho chị. Suốt ngày hôm đó nhìn chị Thiệt lạ lắm. Cứ cười cười hay là hát nghêu ngao y như người cõi trên vậy đó. Rồi chị còn rủ tôi tối nay đi coi sơn đông nữa chứ. Tối đó lúc đang đứng coi đoạn cúc hoa hiện hồn về bắt chí cho nghi xuân. Thiệt hay, vậy mà chị bảo tôi đứng đây coi, chị đi công việc một chút. Vậy mà từ đó đêm nào chị cũng dắt tôi đi coi hát và chị lại đi công chuyện mất tiêu. Thấm thoát mà đã ba mùa Tết, cũng là ba mùa anh và chị quen nhau và chờ đợi. Có lần tôi nói, em thấy anh Hậu với chị Thiệt sao giống Ngưu Lang chức nữ quá à? Mỗi năm chỉ gặp mặt nhau có mấy ngày rồi lại nhớ nhung chờ đợi. Lúc đó chị cười buồn hiu, đôi mắt nhìn xa xăm. Hôm nay là bữa chợ cuối cùng, hàng hóa ai cũng đã gần hết. Họ bắt đầu thu gom lại gọn gàng để tối nay bán xong là về liền cho kịp đón giao thừa. Riêng chỗ sân đông là còn sum tụ. Tôi cũng thắc mắc, không biết hổm rài chị Thiệt đi công chuyện gì mà sân đông hát hay muốn chết, không có chịu coi. Được thêm vài mùa Tết nữa thì bị má tôi phát hiện tại bến sông hai người đang ngồi ở đó và không cho chị đi coi sân đông nữa. Anh thì cũng dọn hàng trong đêm về Vị Thanh. Qua Tết được mấy ngày thì có người đến dạm hỏi chị Thiệt. Má không cần hỏi ý chị mà nhận luôn sính lễ của người ta. Đám cưới cũng được tổ chức vài ngày sau đó. Chị Thiệt như người mất hồn, muốn thông báo cho anh Hậu biết mà chẳng biết cách nào. Nhiều lần chị muốn trốn nhà đi tìm anh mà không dám. bởi sợ má không chịu nổi cú sốc này. Gần ngày cưới, đêm nào chị cũng khóc với tôi. Chị nói chị không còn là con gái, không xứng đáng làm vợ anh Hiền. Thật sự lúc đó tôi chẳng biết chị nói gì. Tôi vô tư nói, vậy không lẽ chị là con trai? Chị cười mà mặt méo xẹo. Hôm thằng Tình chở chị xuống, vừa nhìn thấy nó tôi muốn sụm tại chỗ. Chị càng lớn, nó càng giống anh Hậu như đúc. Tôi nhớ lại hồi đó trước khi lấy chồng, chị nói với tôi chị không xứng đáng làm vợ anh Hiền. Chị không còn là con gái. Câu nói đó bây giờ tôi mới hiểu. Tôi hỏi chị, anh Hậu có biết chuyện này không? Có gặp thằng Tình lần nào không? 40 năm rồi có gặp được anh đâu mà nói. Chị nói giọng buồn hiu. Thằng Tình nãy giờ đã nghe mọi chuyện và đang ngồi khóc bên chậu ô rô bông trắng xóa.
Nhớ.
Hồi đó chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày mình nhớ quê đến nao lòng như lúc này. Nghe tiếng mưa cũng nhớ, tiếng chó sủa đêm khuya, tiếng gà gáy buổi sáng cũng làm cho tôi nhớ cồn cào. Buổi trưa bất chợt bà hàng xóm mở radio nghe cải lương là lồm cồm ngồi dậy lấy xe chạy đi liền, mà không biết là đi đâu. Chỉ biết không đi, ở nhà thì buồn không chịu nổi. Hay có những lúc đang nằm ngủ ngon ơ, tự dưng nghe bên hàng xóm có ai hỏi, có má ở nhà không con? Là lật đật chạy ra nhìn ngớ ngẩn. Những lúc như vậy, tôi muốn chạy thật nhanh về bên má để được nhìn hình ảnh má ngồi cửa sau vá áo cho ba, hay đang lui cui sắp củi lên cự dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà. Để rồi được nghe má mắng yêu, giữ ác hồn, hai mùa đìa rồi mới chịu giác cái mặt về thăm má. Mà ngộ, nghe má rầy tôi không buồn mà lại thấy sướng hết biết. Tôi còn nhớ ngày rời quê lên tỉnh học, lần đầu ra chợ nên thấy cái gì cũng thích, cũng thấy hay. Suốt ngày cứ theo chơi với đám bạn thành thị mà không có một cử chỉ nào gọi là nhớ quê. Thấy vậy, ông hàng xóm nhìn và nói với một ai đó, những người như vậy khi mà trở về già mới thấy nhớ quê dữ dội. Lúc đó thật tình tôi chẳng có chút khái niệm gì về câu nói của ông hàng xóm mà chỉ biết vui là chính. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi đã gần 50 tuổi. Bây giờ nhớ lại mới thấy ông hàng xóm ngày xưa nói trúng phóc. Mà không nhớ sao được, tôi sống ở đó suốt những năm tuổi thơ, gắn liền với đồng ruộng, con trâu, cái cày, bờ ao, gốc dừa, gốc ổi và những kỷ niệm với anh em trong nhà, hay những trưa hè nghe radio cùng má ngoài sàn lãng sau nhà. Thiệt, nhớ lại thấy lúc ở bên má thật yên bình. Má tôi sanh liên tù tì 5 thằng con trai và 6 đứa con gái, nhưng mà lúc đó chỉ mới có 5 thằng con trai và 1 đứa con gái thôi. Tôi đã lứa lưng lửng. Mà ngộ, dù ăn bữa đói bữa no, nhưng mà đứa nào cũng mập cùi cùi, chỉ một mình tôi là ốm tông ốm teo. Nhờ vậy mà má cưng nhất nhà. Buổi sáng má ra đồng làm ruộng, ba đi hớt tóc dạo, chỉ có mấy anh em ở nhà, đứa lớn coi chừng đứa nhỏ. Hôm nào cũng vậy, trước khi đi má phân công công việc cho từng đứa rất công bằng, đứa nhỏ làm việc nhẹ, đứa lớn thì làm công việc nặng hơn một chút. Tôi ốm yếu nhưng mà biết hát nên má phân công buổi trưa hát cho em ngủ. Chỉ vậy thôi nên bị mấy ông anh ghét cay ghét đắng, không cho tôi tham gia bất cứ trò chơi nào. Một hôm mấy ông anh muốn qua nhà dì hai bẻ lén ổi để ăn, mà ngặt nổi con út nó không chịu ngủ nên năn nỉ tôi hát cho nó ngủ rồi cho tôi đi theo, mà phải hát hết một bài mới được đi. Ý là xong một bài thì mấy ảnh cũng đã về rồi đó. Tôi biết nhưng vẫn mừng trong bụng, vì một bài nếu tôi chịu hát ăn gian thì chỉ có 2 phút là xong, nên đồng ý là lên giọng liền. Vừa đưa vừa hát bài Dòng Sông Quê Em, đây là bài ruột của tôi, nhưng không hiểu sao hôm đó xui thiệt, cao hoài không có lối ra. Cứ hết câu 5 thì trở lại câu 2 cho đến khi má tôi về thì tôi vẫn còn vừa đưa vừa hát và vừa khóc. Thấy vậy má tôi hỏi mấy anh đâu mà bắt tôi đưa em. Tôi ức quá nên kể ra hết trọi sự việc. Báo hại bữa đó mấy anh tôi bị một trận đòn nên thân. Sau lần đó tôi mới nghiệm ra, làm việc gì mà dối trá thì kết quả sẽ không bao giờ được như ý của mình. Và từ đó không bao giờ tôi dám hát dối nữa. Ngồi hoài cũng chán, một hôm anh hai đề xuất anh em tôi nên làm một việc gì đó để lấy lòng má. Nhưng tìm hoài không có. Bỗng mắt anh hai sáng lên khi phát hiện ra nóc nhà dơ quá. Vậy là anh phân công cái rẹt. Anh ba có trách nhiệm vịn ghế cho anh hai leo lên trái bếp. Anh Tư ở dưới hốt lá, còn anh Năm bưng lá ra góc chuối đổ để làm phân luôn thể. Tôi thì đưa em ngủ. Nói là làm, anh hai liền leo lên nóc nhà và chỉ quét trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì trong nhà cũng đã đầy ánh nắng. Anh rất là hài lòng về chuyện mình vừa làm, nên cứ ra sân chắp tay đi tới đi lui nhìn lên nóc nhà với gương mặt rạng ngời. Hôm đó má về tới nhà thì trời đã tối nên không phát hiện có một chuyện tày trời đã xảy ra trong căn nhà này. Ngược lại anh hai cứ đi theo má đòi thưởng. Má ngạc nhiên hỏi làm gì mà thưởng. Anh nói thì mai má sẽ biết. Thật xui xẻo, không chờ tới ngày mai. Đêm đó mưa thiệt to. Nóc nhà như cái rổ. Mưa bên ngoài bao nhiêu thì trong nhà hứng bấy nhiêu. Má tôi đứng như chôn chân không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này. Còn anh hai tôi thì nằm trong kẹt bồ lúa cứ thở hơi lên như người sắp chết. Chuyện xảy ra đã 40 năm, có cái quên, cái nhớ, nhưng cái mặt của anh hai tôi lúc đó thì tôi không bao giờ quên được. Bây giờ mỗi lần về đông đủ, má hay chọc anh hai. Thằng hai ở chơi, chừng nào về thì về, khỏi quét nóc nhà cho má nghe. Thế là cả nhà được một trận cười dở bụng.